Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chân gian lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy là tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi. Này thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng nói đến việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng. Chỉ có một mình Thánh Luca nói đến việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng. Các tác giả tin mừng khác không nói đến chuyện này. Đối với Thánh Luca, con số 12 tông đồ rất là quan trọng cho việc đại diện Đức Giêsu trong sứ vụ rao giảng. Nhưng thánh nhân nhìn xa hơn con số 12 tông đồ này. Ngài muốn chúng ta thấy rằng Thiên Chúa có thể kêu gọi mọi người chia sẻ sứ vụ của Thiên Chúa. Mọi người đều được mời gọi đáp trả sứ mạng phổ quát. Đó là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Nói cách khác, đã là người Kitô hữu là phải chia sẻ sứ mạng này. Vậy, sứ mạng chính của việc rao giảng tin mừng này là gì? Thưa, đó là rao giảng sự bình an. mà sự bình an theo Thánh Luca, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Như Thánh Nhân đã viết ngay đầu sách Tin Mừng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Rõ ràng, người được bình an là người được Chúa thương. Điều này đã được Thánh Luca nói rất nhiều trong Tin Mừng của Ngài, qua các trình thuật và dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chẳng hạn, dụ ngôn con chiên bị mất, dụ ngôn đồng bạc bị mất, dụ ngôn người cha nhân hậu, trình thuật Đức Giê-xu chạy lòng thương cho con trai bà quá thành Na-in sống lại, trình thuật người Sa-ma-ri tốt lành chăm sóc người bị rơi vào tay bọn cướp, vân vân. Như vậy, rao giảng bình an tức là rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót đó không gì khác hơn là hành động chữa lành của Đức Giê-xu trước những đau khổ của con người. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ rằng, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Để làm được sứ mệnh cao cả này, Đức Giê-xu đưa ra những lời khuyên: đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Người ta cho ăn uống thức gì thì ăn thức đó. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Tất cả những lời khuyên đó không phải là lời cấm đoán, cũng không là những lời khuyên nhủ từ bỏ. Nhưng vượt trên tất cả, đó là lời mời gọi tất cả những ai đã làm môn đệ Đức Giê-xu và cộng tác vào sứ mệnh Tin Mừng. Hãy có thái độ sẵn sàng chịu mất mát, chịu tổn thương. Có trải nghiệm sự mất mát, sự tổn thương, thì người môn đệ mới hiểu và cảm thông được những gì là đau khổ, những gì là thương tổn của con người, của phận người, để thể hiện lòng thương xót như Thầy mình, để chạy lòng thương như Thầy mình, và để chữa lành như Thầy mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa luôn đầy lòng thương xót trước thân phận con người. Xin cho chúng con là những môn đệ Ngài, cũng phải có tâm tình biết cảm tạ, biết chạy lòng thương, và biết chữa lành như Ngài. Amen.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đón nhận hồng ân, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn mùa thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa. Đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban, đem ôi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của trái tim người ban phát buồn tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm thấy buồn vì báo chí giải thích xuyên tạc. Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha ngỡ ngàng và buồn vì nhiều gia đình đông con hoang mang trước những tin tức báo chí loan đi không đúng về những lời nói của Ngài. Trong những ngày qua, nhiều báo chí Italia và quốc tế đăng tin với những tựa đề như Đức Giáo Hoàng dạy, điều lý tưởng là mỗi gia đình có ba con, hoặc Đức Giáo Hoàng nói, các gia đình đừng sinh sản như thỏ. Đó là điều hầu như duy nhất được các báo nhấn mạnh từ cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay hôm 19 tháng Giêng vừa qua trên đường từ Manila về Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai, số ra ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Becciu cho biết đã trình cho Đức Thánh Cha các bài báo ấy. Ngài tỏ ra ngạc nhiên và buồn vì sự giải thích không đúng của nhiều báo chí về lập trường của Ngài. Đức Thánh Cha không hề nói, điều lý tưởng là mỗi gia đình chỉ nên có ba người con. Đây là con số mà các nhà xã hội và dân số học coi là mức tối thiểu để dân số được ổn định. Đức Chúa Hoàng không hề muốn nói đó là con số đúng mà mỗi gia đình nên có. Mỗi gia đình Công giáo dưới ánh sáng ơn thánh được kêu gọi phân định theo một loạt các mô thức của con người và Thiên Chúa để xác định đâu là số con mà mình phải có. Đức Tổng giám mục Becciu nhấn mạnh rằng, chính vì muốn làm sáng tỏ sự việc, nên trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã mô lẹ gửi những lời quý mến và khích lệ đến các gia đình đông con. Ngài khẳng định rằng sự sống luôn luôn là một thiện ích, và sự kiện có nhiều con là một hồng ân của Thiên Chúa, và phải luôn cảm tạ Chúa. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, về sự sinh sản có trách nhiệm. Theo Đức Tổng giám mục Becciu, câu Đức Thánh Cha nói không thể sinh sản như thỏ phải được giải thích theo nghĩa việc sinh sản của con người không thể theo tiêu chuẩn bản năng như động vật, nhưng là kết quả của một hành vi trách nhiệm, bắt nguồn trong tình yêu và trong sự hiến thân cho nhau. Rất tiếc là nền văn hóa hiện đại có xu hướng làm giảm thiểu vẻ đẹp chân chính và giá trị cao cả của tình yêu vợ chồng, với tất cả những hậu quả tiêu cực theo sau đó.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã trở về Roma bình an. Sau gần 15 tiếng đồng hồ bay từ Manila, Philippines, máy bay chở Đức Thánh Cha Francisco và đoàn tùy tùng đã về đến sân bay Ciampino tại Roma trong bình an vào tối thứ Hai 19 tháng Giêng vừa qua giờ Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài một tuần tại châu Á với hai quốc gia Sri Lanka và Philippines. Ngay liền đó, Đức Thánh Cha đã đến viếng Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ đã gìn giữ Ngài trong suốt hành trình mục vụ vừa rồi.
Tin Manila, Phi Luật Tân. Nhận định của hàng giáo phẩm Phi Luật Tân về chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đức giám mục Carlito Senzon, giám mục giáo phận Bengay, nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Luật Tân có thể khai mở sự thay đổi tại đất nước này, cũng như nơi toàn dân. Trả lời trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Manila Times ngày 18 tháng Giêng, Đức Cha nói, giáo hội và dân chúng tại Phi cách chung chưa sẵn sàng cho cuộc thay đổi này, nhưng chúng ta cần nó. Chúng ta cần những ngôn sứ và những động viên khích lệ công cuộc thay đổi. Đức Thánh Cha Francisco có đủ những đức tính để làm công việc này. Theo Đức Cha Senzon, Đức Thánh Cha Francisco được nhìn nhận như người có lòng yêu thương người nghèo, có tinh thần canh tân và có lòng khiêm tốn. Ngài được nhiều người thán phục, đặt cho một tên gọi riêng là vị giáo hoàng của đại chúng. Ngài tìm đối thoại với bất cứ ai. Bấy nhiêu đức tính đủ để thúc đẩy công cuộc thay đổi nơi con người và xã hội. Được biết, Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Philippines sau Đức Phaolô Đệ Lục đến thăm năm 1970 và Đức Thánh Giáo hoàng John Phaolô Đệ Nhị đến thăm hai lần vào năm 1985 và năm 1995. Tại một cuộc họp báo sau khi máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, nói rằng tất cả mọi người ở Phi Luật Tân giờ đây ngập tràn lòng hân hoan biết ơn Thiên Chúa vì chuyến tông du này, và đã được Đức Thánh Cha thách thức đối mặt với những vấn đề, chẳng hạn như sự bất bình đẳng trong cả nước. Đức Hồng Itaclê nói, các linh mục, tu sĩ, giáo dân, tất cả chúng tôi đã nhận được những thông điệp rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ kêu gọi tất cả mọi người biến những thông điệp này thành hành động. Đức Hồng Y nói thêm rằng, thông điệp của Đức Thánh Cha về thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là một thông điệp không chỉ cho các Kitô hữu, nhưng cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y Tagle cũng cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một thách thức văn hóa, là đừng mù quáng chấp nhận mọi sự mới lạ. Ngài nói, tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta phải sáng suốt và phải có sự phê phán. Không phải tất cả mọi thứ mới đều đương nhiên là tốt đâu. Ở đây tôi nghĩ rằng chúng ta cần chú ý đến linh đạo Kitô giáo về khả năng phân định. Làm thế nào để chúng ta đắm mình trong thế giới của Thiên Chúa, trong lời cầu nguyện, trong giáo lý của giáo hội, và với nguồn mạch sâu xa này, đương đầu với những thay đổi trên thế giới? Đức Hồng Y Tagle cho biết là khi nói chuyện riêng với Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng thường lặp đi lặp lại rằng lòng đạo đức bình dân là một nền tảng vững chắc của các tín hữu Kitô. Còn Đức Giám mục Milo Vergara, người đứng đầu ủy ban truyền thông của các giám mục Phi Luật Tân, nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đầy bất ngờ. Đức Cha nói, anh chị em đã chứng kiến là Đức Giáo hoàng đã không đọc những bài giảng được chuẩn bị sẵn. Có thể nói đó là bài giảng của con tim. Đức Cha Vergara cũng đề cập đến sự kiện diễn ra hôm 17 tháng Giêng vừa qua tại Tacloban, khi cơn bão nhiệt đới Aman tràn vào khu vực này. Đức Cha nói, tôi nghĩ đó cũng là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng mặc một chiếc áo mưa khi cử hành thánh lễ. Trong cuộc họp báo sau đó, các giám mục Phi Luật Tân cũng khẳng định rằng đã mời Đức Thánh Cha Francisco trở lại Phi Luật Tân vào năm tới trong Đại hội Thánh thể Quốc tế tại thành phố Cebu.
Tin Roma. Đức giám mục Oscar Romero được nhìn nhận là tử vì đạo. Tờ Nhật báo Avvenire của hàng giám mục Italia hôm 9 tháng Giêng vừa qua đưa tin rằng việc phong chân phước cho Đức Tổng giám mục San Salvador Oscar Romero đã bước sang một giai đoạn mới. Ủy ban các nhà thần học thuộc Bộ Phong Thánh nhóm họp tại Vatican hôm 8 tháng Giêng vừa qua đã nhất trí nhìn nhận Đức Tổng giám mục Oscar Romero, người Salvador, bị một người thuộc phe cực hữu ám sát chết ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc ngài đang cử hành thánh lễ, là đã bị giết chết do lòng thù hận đối với đức tin, theo công thức thường dùng để chỉ việc tử vì đạo. Việc bỏ phiếu này sau khi được các giám mục của Bộ và kế đó của Đức Thánh Cha Francisco chuẩn y sẽ mở đường cho việc phong chân phước tới đây. Việc nhìn nhận Đức giám mục Romero tử vì đạo thay thế cho một phép lạ thông thường phải có, được xem là có sự can thiệp của ngài để phong chân phước cho ngài. Việc phong chân phước cho Đức giám mục Romero được các người ủng hộ ngài chờ đợi từ lâu đã là đề tài tranh cãi trong giáo hội. Một số người e rằng việc phong chân phước này sẽ gắn lên cái chết của ngài một tính cách chính trị và ý thức hệ. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco, một tháng sau khi được bầu vào vị trí người kế vị Thánh Phêrô, đã cho phép mở lại vụ án. Trong buổi tiếp kiến chung hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã gợi lại một câu nói của vị chân phước tương lai, đó là Đức Tổng giám mục Oscar Romero nói rằng, các bà mẹ là những người phải sống sự tử vì đạo của tình mẫu tử. Với một nền thần học rất cổ điển khi là linh mục, ngài đặc biệt gần gũi với tổ chức Opus Dei, Đức giám mục Romero trở thành Tổng giám mục San Salvador năm 1974, đã thay đổi hoàn toàn trước việc tu sĩ dòng tên Rutilo Grande, bạn của ngài, bị ám sát năm 1977. Từ đó, ngài đã mạnh mẽ dấn thân trong việc tố cáo và lên án các vụ ám sát, sự bất công xã hội và trong việc bảo vệ các quyền lợi của người nghèo, trong khi dân chúng Salvador phải chịu những vụ sách nhiễu từ phía tập đoàn nắm quyền cũng như từ các nhóm bán quân sự của phe cực hữu. Đức Hồng Y Roger Echegaray đã viết về Đức Tổng giám mục Oscar Romero như sau. Con người nhút nhát và hướng nội này vốn sinh ra không phải để làm lãnh tụ, đã bị hoàn cảnh đưa đẩy để trở thành tiếng nói tự do và có uy lực của một dân tộc đang phải đau khổ. Các bài giảng của ngài được đài phát thanh phát lại, được mọi người, bạn bè cũng như kẻ thù nghịch lắng nghe. Người ta có thể đi ngoài đường mà không bỏ mất một lời nào, vì nhà nào cũng mở máy thu thanh để nghe. Đức giám mục Romero trước khi qua đời có thể đã than phiền là đã không được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai lắng nghe. Tuy nhiên, tháng 11 năm 2003, vị Giáo Hoàng người Ba Lan đã khẳng định với các giám mục Ba Lan tới Roma viếng Ad Limina rằng Romero là một người tử vì đạo. Ngài đã bị giết do lòng hận thù đối với đức tin. Chính Đức Gioan Phaolô thứ hai là người đã cho phép mở vụ án phong chân phước cho Đức giám mục Romero vào năm 1997, sau chuyến tông du Salvador của ngài năm trước đó. Cuộc nội chiến diễn ra tại Salvador từ năm 1979 đến năm 1992 đã làm chết hàng chục ngàn người và hàng ngàn người khác bị mất tích. Đức Tổng giám mục Salvador đã cho biết là ngày chờ phong chân phước cho người tiền nhiệm của ngài chỉ còn tùy thuộc ở Roma.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bàn về đề tài Giáo hội sơ khai quan niệm về sự hiện diện thánh thể. Trong Tân Ước và nhất là trong lời truyền phép Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận ra quan niệm của Giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Đó là lời Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, nhưng những lời này đã được đọc lại, giải thích lại cho mỗi giáo đoàn, nhất là khi họ cử hành bữa tiệc bẻ bánh với nhau. Đây là sự hiểu biết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể. Người ta không thấy các thánh ký dùng các từ ngữ chuyên môn như từ ngữ hiện diện thánh thể, hiện diện cách đích thực và trọn vẹn. Người ta cũng không thấy nói rằng Chúa Giêsu ngự trong thánh thể hoặc Chúa Giêsu ngự trong hình bánh và hình rượu. Chúng ta chỉ đọc được câu nói của Chúa Giêsu Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta." Đó là xác quyết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể dựa trên câu nói của Chúa Giêsu. Khi nói như vậy, Chúa Giêsu đã muốn đồng hóa bánh và rượu được đặt ở trước mặt Chúa với điều Ngài muốn chỉ tới là mình Ngài và máu Ngài. Câu nói của Chúa Giêsu Kitô không chỉ nhắm tới việc Chúa Kitô ở trong hình bánh và hình rượu mà thôi, hoặc Ngài nhờ sự hiện diện thánh thể để rồi hiện diện trong giáo hội. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu Kitô bao gồm nhiều điều khác nữa, như sự hiện diện thánh thể, hy tế thánh thể, việc bánh được biến đổi từ chất bánh trở nên mình của Chúa và rượu được biến đổi từ chất rượu để trở nên máu của Chúa. Vì không thể có sự hiện diện thánh thể nếu không có sự biến đổi từ bánh và rượu nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Và sự hiện diện này sẽ không được trọn vẹn nếu không là một sự hiện diện để hiến dâng lễ vật lên Chúa Cha. Vì những lý do trên, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng câu nói của Chúa Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta," là câu nói nguyên khởi và nòng cốt, vì từ câu nói này người ta rút ra những kết luận khác về sự hiện diện thánh thể, về sự biến thể và về tính cách hy tế của thánh thể. Đến đây, chúng ta phải nhắc lại rằng, trong Tân Ước, các thánh ký khi nói về thánh thể đã nhấn mạnh đến cái gì có thật qua dấu hiệu bí tích là bánh và rượu. Điều có thật này không chỉ được nhận ra qua việc nhìn thấy mà thôi, mà còn là sự vật có thể lãnh nhận được. Các dấu hiệu bí tích bánh và rượu là cách thế để cho nhận ra mối liên hệ rất gần gũi giữa chúng ta và Chúa Kitô. Vì qua các dấu hiệu này, người tín hữu có thể đón nhận Chúa Kitô vào trong mình. Người ta có thể để cho Ngài ngự vào lòng mình, và chính họ cũng được ở trong Chúa Kitô qua việc rước lễ. Khi nói Chúa Kitô hiện diện qua dấu hiệu thánh thể, người ta không hiểu là Ngài có mặt như Ngài ở trong căn phòng tiệc ly một cách chung chung như vậy, hoặc Ngài ở giữa bàn tiệc thánh thể. Nhưng sự có mặt của Ngài, sự hiện diện của Ngài gắn liền với tấm bánh và chén rượu đang ở trước mặt đây. Như vậy, sự có mặt của Ngài gắn liền với một sự vật thu hẹp cụ thể, và người ta có thể nhận ra sự có mặt đó qua mắt nhìn, qua việc đụng chạm tới, qua việc thưởng thức mùi vị, vì họ đón nhận Ngài như lương thực nuôi sống. Người ta còn phải xác nhận thêm một điều nữa, là có sự đồng hóa thực sự khi Chúa Kitô nói: "Này là mình ta, này là máu ta." Nghĩa là có sự đồng hóa giữa điều Chúa Kitô nói tới và tấm bánh, chén rượu. Như vậy, đã có xác quyết về tính cách đích thực của mình và máu Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Người ta không thể coi đây là bánh và rượu nữa. Nhiệm vụ của hình bánh và rượu, như chúng ta nói trên đây, là giúp nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và cho thấy mình và máu Thánh Chúa trở nên lương thực và nêu bật tính cách hy tế của mình và máu Chúa Kitô. Như thế chúng ta thấy quan niệm của giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể rất đơn sơ, dễ hiểu, và những tư tưởng vừa được trình bày trên cho thấy sự hiện diện đó qua dấu hiệu của hình bánh và hình rượu. Một điểm nữa cũng cần lưu ý, đó là sự hiện diện thánh thể đích thực và trọn vẹn nhắm vào toàn thể giáo hội. Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể là để biểu lộ sự hiện diện của Ngài trong giáo hội và cho giáo hội. Điều này được nhận ra do khung cảnh của việc thiết lập phép thánh thể trong một bữa tiệc quy tụ muôn dân, gồm nhiều người được mời tới tham dự vào bàn tiệc nước trời. Các hình ảnh của bữa tiệc cánh chung được mô tả trong Cựu Ước, nhất là trong sách các tiên tri, đều cho thấy trước về bữa tiệc thánh thể thực hiện lời mời gọi của Thiên Chúa gửi tới muôn dân, để họ tham dự vào bàn tiệc của Ngài. Hơn nữa, thánh thể cũng gắn liền với giao ước mới, vì chính Chúa Kitô đã muốn lấy máu của Ngài mà thiết lập giao ước mới, khi Ngài nói, này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Những người tham dự vào bàn tiệc thánh thể sẽ trở nên dân của giao ước mới, tức là giáo hội. Trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, chúng ta nghe vị chủ tế cầu nguyện như sau: xin cho chúng con khi được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Dân mới này, Chúa Giêsu qua phép thánh thể chuẩn bị họ để xứng đáng tham dự vào bàn tiệc nước trời của Thiên Chúa Cha. Như thế, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về quan niệm của giáo hội thời sơ khai về sự hiện diện thánh thể, quan niệm rất đơn sơ, nhưng cũng rất vững chắc. Quan niệm này được suy niệm rút ra từ lời truyền phép của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Nó bao gồm cả việc biến thể. Giáo hội các thế kỷ đầu đã chấp nhận và biểu lộ niềm tin này qua việc cử hành thánh thể, qua việc tham dự thánh thể như việc chịu lễ, việc đưa mình thánh cho bệnh nhân. Nhưng dần dần quan niệm sơ khởi về sự hiện diện thánh thể được khai triển thêm để có được một nền tảng suy luận vững chắc, cho dù người ta không thể nào thấu hiểu nổi về mầu nhiệm cao cả này. Điều chúng ta tin cũng cần được xác tín thêm nhờ các lý luận của trí khôn con người. Trong các thế kỷ tiếp liền với các thế kỷ đầu này, quan niệm trên về sự hiện diện thánh thể vẫn được chấp nhận, chưa có gì thay đổi về cách trình bày hay lối diễn tả. Dần dần khoa thần học bí tích đã được đào sâu để giúp suy tư thêm về sự hiện diện thánh thể. Điều này có nghĩa là người ta tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa Chúa Kitô và các hình bánh và hình rượu. Giai đoạn suy tư thêm về sự hiện diện Chúa Kitô ở trong thánh thể được diễn tả với những từ ngữ chuyên môn như trong giáo lý chúng ta thấy ngày nay, như từ hiện diện, từ ngữ trong hình bánh và hình rượu, và từ biến thể. Các suy tư thần học làm sáng tỏ hơn và giúp chúng ta hiểu thêm về câu nói của Chúa Giêsu: này là mình ta, này là máu ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này với chủ đề Học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Thứ nhất, chúng ta nói về thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 ban hành thông điệp xã hội đầu tiên là Rerum Novarum năm 1892 để trả lời cho các vấn nạn xã hội nghiêm trọng đương thời. Thông điệp này xem xét tình trạng của các nhân công lao động nhận tiền lương, một tình trạng cùng khốn phi nhân của những nhân công lao động vất vả trong ngành công nghiệp. Thông điệp đã đề cập đến vấn đề lao động với những khía cạnh khác nhau. Các biểu hiện của vấn đề lao động được khảo sát trên bình diện chính trị xã hội để có thể đánh giá đúng đắn dựa trên các nguyên tắc giáo lý, căn cứ trên mặc khải luật tự nhiên và luân lý. Thông điệp Rerum Novarum liệt kê ra các sai lầm mà từ đó phát sinh ra những tệ nạn xã hội. Thông điệp không thừa nhận chủ nghĩa cực quyền, chủ nghĩa phủ định quyền tư hữu và ngôi vị cá thể của con người, rồi trình bày cách chính xác và theo ngôn ngữ đương thời, học thuyết xã hội Công giáo về lao động, về quyền tư hữu, về nguyên tắc hợp tác thay vì lấy việc đấu tranh bạo động làm phương thế căn bản để thay đổi xã hội, về quyền lợi của những người yếu kém, về phẩm giá của người nghèo và nghĩa vụ của người giàu, về việc đức ái kiện toàn công lý, quyền thành lập các hiệp hội ngành nghề. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã nhận định trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 39, rằng thông điệp Rerum Novarum đã trở thành văn kiện thôi thúc các Kitô hữu hoạt động trong lĩnh vực xã hội và trở thành điểm tham chiếu cho các Kitô hữu khi hoạt động. Chủ đề chính của thông điệp là làm sao sắp xếp trật tự đúng đắn cho xã hội và muốn thế cần phải xác định các tiêu chuẩn phê phán để giúp đánh giá các hệ thống chính trị xã hội hiện hành và để đề ra các hướng hành động hầu biến đổi các hệ thống ấy cách thích đáng. Thông điệp Rerum Novarum đề cập tới vấn đề lao động bằng cách sử dụng một phương pháp luật trở thành một định thức vững bền để sau này triển khai thành học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc do Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đưa ra sẽ được lấy lại và nghiên cứu sâu xa hơn trong các thông điệp xã hội tiếp theo sau đó. Có thể coi toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội như một tiến trình cập nhật hóa, phân tích và khai triển sâu rộng hơn về những nguyên tắc ban đầu đã được trình bày trong thông điệp Rerum Novarum. Nhờ tinh thần dũng cảm, nhìn xa trông rộng, thể hiện qua thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đem lại cho giáo hội địa vị công dân đích thực giữa muôn vàn thực tế thay đổi của đời sống chung và đã đưa ra một bản tuyên bố sắc sảo mà sau đó trở thành một yếu tố thường xuyên trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991, số 56 và 60 về ý nghĩa của thông điệp Rerum Novarum là chỉ có thể giải quyết các vấn đề xã hội nghiêm trọng bằng sự hợp tác giữa tất cả các thế lực và tin tưởng rằng về phần giáo hội, sự hợp tác ấy sẽ không bao giờ thiếu. Kế đến, chúng ta nói đến thông điệp Quadragesimo Anno năm thứ 40. Vào đầu thập niên năm 1930, tiếp sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào năm 1929, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành thông điệp Quadragesimo Anno, kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Đức Thánh Cha đã ôn lại quá khứ dựa vào tình hình kinh tế và xã hội đương thời. Khi ấy, bên cạnh những hậu quả của công nghiệp hóa, còn có sự kiện các tập thể tài chính mở rộng ảnh hưởng cả trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Đó còn là thời kỳ hậu chiến, các chính thể độc tài ra sức chống lại châu Âu, dù cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng trở nên quyết liệt. Thông điệp Quadragesimo Anno cảnh cáo mọi người về tình trạng thiếu tôn trọng tự do trong việc thành lập các hiệp hội và nhấn mạnh tới nguyên tắc liên đới và hợp tác để khắc phục các mâu thuẫn xã hội. Các tương quan giữa giới tư bản và giới lao động phải có tính cách hợp tác. Thông điệp Quadragesimo Anno tái xác nhận nguyên tắc lương bổng phải cân xứng với các nhu cầu của người lao động và với cả các nhu cầu của gia đình người lao động. Trong các mối liên hệ với khu vực tư nhân, nhà nước cần phải áp dụng nguyên tắc bổ trợ, một nguyên tắc sẽ trở thành nhân tố thường xuyên có mặt trong giáo huấn xã hội công giáo. Thông điệp bác bỏ chủ nghĩa tự do được quan niệm như một chủ nghĩa chủ trương cạnh tranh và giới hạn giữa các lực lượng kinh tế, và tái khẳng định giá trị của tư hữu, nhưng không quên vai trò xã hội của tư hữu. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận thấy trong một xã hội đang cần được tái thiết từ các nền tảng kinh tế, một xã hội tự nó đã hoàn toàn trở thành vấn đề cần giải quyết, thì Đức Pio thứ 11 cảm thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đẩy mạnh cho người ta ý thức hơn, giải thích chính xác hơn và khẩn trương áp dụng luật luân lý liên quan tới các tương quan nhân bản nhằm khắc phục sự xung đột giữa các giai cấp và tiến tới một trật tự xã hội mới dựa trên công bằng và bác ái. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Non Appiamo Bisogno và thông điệp Mit Prenende Sorge. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã lên tiếng phản đối những chế độ độc tài đang tìm cách thống trị Âu Châu dưới triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngay từ ngày 29 tháng 6 năm 1931, Đức Thánh Cha đã ban hành thông điệp Non Appiamo Bisogno để phản đối sự lạm quyền của chế độ độc tài phát xít ở Italia. Sau đó, ngày 14 tháng 3 năm 1937, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 còn ban hành thông điệp Mit Prenende Sorge đề cập đến tình hình giáo hội công giáo dưới thời Đức Quốc xã. Văn kiện này đã được đọc trên giảng đài ở các nhà thờ công giáo Đức sau một thời gian được phân phát một cách kín đáo. Thông điệp ra đời sau những năm chính phủ lạm quyền và bạo lực. Thông điệp này đã được chính các đức giám mục yêu cầu Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành sau khi Đức Quốc xã thi hành những biện pháp áp bức và cưỡng ép hơn nữa vào năm 1936, nhất là đối với các thanh niên, bắt buộc họ tham gia làm hội viên phong trào thanh niên Hitler. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời trực tiếp với các linh mục, tu sĩ và giáo dân, động viên và kêu gọi họ phản kháng cho tới khi hòa bình thực sự giữa giáo hội và nhà nước được vãn hồi. Năm 1938, trước sự lan tràn của chủ nghĩa bài Do Thái, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã khẳng định rằng, về mặt tinh thần, tất cả chúng ta đều là người Semit. Sau cùng, chúng ta nói về thông điệp Divini Redemptoris. Cũng năm 1937, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ban hành thông điệp Divini Redemptoris, đấng cứu chuộc thần linh, đề cập đến chủ nghĩa cộng sản vô thần và học thuyết xã hội Kitô giáo. Qua đó, Đức Thánh Cha trình bày một bài phê bình rất hệ thống về chủ nghĩa cộng sản là tự bản chất khác biệt với giáo hội về thế giới quan và chỉ ra rằng phương thế chính yếu để sửa sai các hạn chế mà chủ nghĩa ấy đã đưa vào xã hội là canh tân đời sống Kitô hữu, thực hành bác ái theo tin mừng, chu toàn các nghĩa vụ công bằng trong tương quan con người và trên bình diện xã hội, nhằm mưu cầu công ích và thể chế hóa các tập thể chuyên nghiệp và liên hiệp các ngành nghề. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, về vấn đề âu lo, một tác giả đã chia sẻ. Chúng ta ai cũng muốn một cuộc sống ổn định, an toàn, một cuộc sống mà mình có thể kiểm soát được. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy. Tương lai là một mầu nhiệm. Chẳng ai dám chắc điều gì. Tương lai có thể đầy bất trắc, chênh vênh, vượt tầm kiểm soát của mình. Có những vấn đề ta phải đối diện mà giải pháp mịt mờ tít tắp. Có những cuộc đua thời hạn cứ trượt đuổi tâm trí ta từng lúc, bất kể thức hay ngủ. Cuộc sống phình to với những âu lo căng thẳng, dồn nén và tích tụ. Chỉ nghĩ tới nó thôi, ta đã thấy ngột ngạt, buông xuôi chán nản. Ta đang âu lo, ta đang căng thẳng. Có lúc ta cũng muốn buông bỏ cho thanh thản nhẹ lòng, mà cuộc sống cứ dí theo sát nút ta. Làm sao mà bỏ, mà buông, vì ta không thể tách mình ra khỏi dòng chảy cuộc đời. Miếng cơm manh áo rượt đuổi ta hàng ngày, sức khỏe người thân và bao vấn đề cuộc sống cứ dí sau lưng ta. Nhiều lúc ta tự nhủ lòng, có gì mà phải lo, có gì đâu mà phải sợ, lo cũng có giải quyết được gì đâu. Nghĩ cho cùng thì lo cũng chẳng giải quyết được gì, có khi nó chỉ làm cho ta tâm trí bối rối. Đã rối rắm, giờ lại càng rối rắm hơn. Mà khi mất bình tĩnh, ta còn tâm trí đâu mà giải quyết vấn đề. Nhưng nghĩ rồi, ta cũng không thể dập tắt dòng cảm xúc âu lo. Rốt cùng thì đâu cũng lại vào đó, âu lo vẫn hoàn lo âu. Kỳ thực, nếu chúng ta hiểu vấn đề, chúng ta có thể từ từ giải quyết. Trước hết, ta hiểu rằng, cuộc sống có những điều, những biến cố, những sự kiện khách quan xảy ra cho ta mà ta không thể thay đổi được. Điều duy nhất ta có thể thay đổi là thay đổi chính mình. và khi mình thay đổi, ta có thể biến đổi cuộc sống khách quan đang xảy ra cho mình. Lo âu xảy ra khi cái khách quan ấy có liên hệ đến ta. Nếu tháng tới ta bị sa thải, thì đó là một quyết định mà ta không làm chủ được. Vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống gia đình, vì thời buổi kiếm việc khó khăn, và vì bao nhiêu cái vì, đại loại như thế, mà lòng ta bất an, ta sợ hãi. Ta đâm ra chán nản, ta phải hiểu rằng, những lo lắng ấy là rất thật, và có khi còn là chính đáng nữa. Bởi chúng ta lo lắng vì chúng ta trách nhiệm. Cũng có khi chúng ta lo lắng vì quyết định sa thải ấy đe dọa đến sự an toàn, đến cuộc sống của mình và của những người thân yêu mình. Thứ đến, khi âu lo, điều khiến chúng ta mệt mỏi không phải là tìm ra cho một giải pháp cho vấn đề, mà chính là những cảm xúc tiêu cực cứ âm ỉ trong lòng. Nỗi bất an, cảm giác lo âu, sợ hãi. Muốn thanh thản, ta phải biết cách hóa giải những cảm xúc tiêu cực ấy. Giải tỏa những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, cũng giống như ta thần hóa một chú ngựa hoang. Ta cần phải kiên nhẫn, phải vuốt ve, phải nhẹ nhàng cho đến khi chú ngựa cảm thấy an toàn và cảm nhận được ta yêu thương. Khi ấy, chú mới không lồng lộn mỗi khi ta muốn cưỡi và không hất ta đo đắt được. Bạn cũng có thể làm như anh chàng Ram cho. Trong một bộ phim hài đầy giá trị nhân văn, Ba Chàng Ngốc của Ấn Độ. Đặt tay lên trái tim mình và hãy nói với nó, mọi sự đều ổn, mọi sự đều ổn. Cuối cùng, khi gặp một lo lắng, nhất là lo lắng cao độ, thì lời nói có thể là không đủ. Ta cần một cảm giác an toàn mà ta không thể tự mang lại cho bản thân mình. Cảm giác an toàn ấy đến từ những cái siết tay thân ái, từ những cái ôm ấm áp tình người. Có khi chỉ cần một sự hiện diện trong thinh lặng, một vòng tay ấm áp có thể san sẻ và giải tỏa trong bạn những lo âu chịu nặng. Và trên hết, hãy đến với Thầy Giê-xu để tình yêu Thầy ôm lấy trái tim đang vất vả mang gánh nặng nề của ta. Hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn bạn sẽ được nghỉ ngơi bổ dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng. Lạy Chúa, lo lắng là điều rất thật trong cuộc sống của chúng con, nhưng nó có thể là ách êm ái, gánh nhẹ nhàng, nếu chúng con biết cách đối xử với nó, và biết kết hiệp với Chúa trong những lo lắng hàng ngày. Xin Chúa luôn ở cùng và ban sức mạnh cho chúng con. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, còn gì đâu cho con, cho người. Như dã tràng xe cát giữa biển đông, qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người.
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.